là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Các chuyên gia quốc tế khởi sự sứ mạng giải giới Syria. Tòa án Bangladesh tuyên án tử hình một nhà lập pháp về tội ác chiến tranh. Nhật Bản xúc tiến kế hoạch tăng thuế gây nhiều tranh cãi.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc chính phủ Mỹ đóng cửa từng phần.
Shutting down the government of the United States of America. When you hear about this happening in foreign countries.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin tổ chức Human Rights Watch kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Ngay sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu đóng cửa một phần sau khi Quốc hội rơi vào thế bế tắc chính trị, không thể thông qua một dự luật để gia hạn ngân sách hoạt động cho chính phủ. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường thuật rằng các nhà lập pháp làm việc đến khuya hôm qua, nhưng đã không giải quyết một vụ tranh chấp có tính chất đảng phái về luật chăm sóc y tế do Tổng thống Barack Obama đề xướng. Một phần chính của luật này sẽ bắt đầu được thực thi trong ngày hôm nay, thứ ba. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát ba lần biểu quyết ngăn chặn việc thực thi đạo luật chăm sóc y tế giá thấp, thường gọi là Obamacare, như là một điều kiện để tiếp tục cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ. Và cả ba lần Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát đều bác bỏ các dự luật của Hạ viện. Quốc hội không thỏa thuận được việc gia hạn ngân sách hoạt động cho chính phủ liên bang, dẫn đến việc các hoạt động không mang tính cấp thiết của chính phủ liên bang bị đình chỉ bắt đầu vào sớm hôm nay, thứ ba. Thượng nghị sĩ Richard Durbin của đảng Dân chủ bày tỏ sự bất bình đối với diễn tiến này.
Shutting down the government of the United States of America. When you hear about this happening in foreign countries, you think.
Đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ. Khi chúng ta nghe chuyện này xảy ra ở các nước khác, chúng ta sẽ nói rằng thật là đáng hổ thẹn. Các chính phủ đó không ổn định và vững mạnh như nền dân chủ vĩ đại của chúng ta. Còn bây giờ thì chính chúng ta rơi vào tình trạng đó.
Thượng viện thông qua một dự luật cấp ngân sách mà không có quy định mang tính đảng phái về đạo luật Obamacare hay bất kỳ vấn đề nào khác. Thế nhưng các thủ lãnh đảng Cộng hòa ở Hạ viện từ chối đưa dự luật đó ra biểu quyết. Dân biểu Michelle Bachmann thuộc một nhóm chính của đảng Cộng hòa ở Hạ viện không chịu từ bỏ cuộc đấu tranh chống lại luật Obamacare.
I've gotten literally hundreds and hundreds of phone calls in my office today and people have said.
Tôi nhận được mấy trăm cú điện thoại gọi đến văn phòng của tôi hôm nay và mọi người đều nói tiếp tục chống, phải kiên quyết. Họ muốn chúng tôi phải kiên quyết chống lại. Họ không muốn chúng tôi bỏ cuộc.
Một số đảng viên Cộng hòa khác cho rằng chiến dịch của đảng Cộng hòa chống lại luật Obamacare đã vượt quá giới hạn. Trong số này có thượng nghị sĩ Lisa Murkowski.
I am not a supporter of the Affordable Care Act, but do I believe that we should shut down the federal government?
Cha tôi là một nhà xuất khẩu và ông đã làm ăn rất lâu trên thị trường Bắc Mỹ và một số quốc gia Nam Mỹ. Giờ đây nền kinh tế đang xuống dốc mà chính phủ lại bị đóng cửa. Việc này sẽ ảnh hưởng tới cha tôi và chúng tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc.
Trong khi đó, các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đoàn kết ủng hộ Tổng thống Obama trong việc cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ và vẫn giữ nguyên hiệu lực của luật Obamacare. Lãnh tụ khối đa số Thượng viện Harry Reid nói rằng các đảng viên Dân Chủ kiên quyết giữ vững lập trường.
We will not relitigate the healthcare debate or negotiate at the point of a gun.
Chúng tôi sẽ không trở lại tranh luận về luật chăm sóc sức khỏe hay thương lượng trong cái kiểu bị dí súng vào đầu như vậy.
Vào giờ cuối trước khi vụ đóng cửa chính phủ bắt đầu có hiệu lực, các đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện đề nghị một cuộc thương lượng lưỡng viện để giải quyết những bất đồng giữa hai viện. Thượng nghị sĩ Reid ngay lập tức bác bỏ đề nghị đó. Tương tự như vậy, Chủ tịch Hạ viện John Boehner cũng bác bỏ một cuộc biểu quyết cho dự luật của Thượng viện chỉ cấp ngân sách hoạt động cho chính phủ không thôi.
Chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra.
Và do đó, quyền chi tiêu ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ hết hạn khi đồng hồ điểm 0 giờ, giờ Washington. Vài giờ sau đó, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama lên tiếng bày tỏ thất vọng trước việc Quốc hội không có khả năng hành động. Trong ngày hôm nay, Tổng thống Obama sẽ nói tới những lợi ích của luật Obamacare là đạo luật đang được thực thi bất chấp việc chính phủ đóng cửa. Nhiều người dân Mỹ với khả năng tài chính hạn chế không có bảo hiểm sức khỏe sẽ có thể ghi danh mua bảo hiểm được trợ giá tại các trung tâm mua bán bảo hiểm mới được thành lập.
Trong khi đó, thưa quý vị, số người bán chứng khoán và đô la Mỹ trên các thị trường Á Châu ngày hôm nay đã gia tăng chút đỉnh vì vụ chính phủ Mỹ đóng cửa từng phần. Từ Trung tâm Tin tức Á Châu của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Các nhà mua bán chứng khoán cho biết vụ đóng cửa đầu tiên trong vòng 17 năm của chính phủ Mỹ đã làm sút giảm số điểm gia tăng trên thị trường Tokyo sáng sớm hôm nay. Nhưng vào cuối ngày giao dịch, chỉ số Nikkei cũng tăng được 29 điểm, tương đương với 0,2%. Các thị trường Hồng Kông và Thượng Hải hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Chỉ số Kospi của Nam Triều Tiên tăng 0,1%. Ông Masamichi, một chuyên gia kinh tế của đại công ty JP Morgan ở Tokyo, cho biết trong thời gian gần đây các nhà đầu tư đã dự kiến là chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa.
But if it takes longer than say a couple of weeks or something, that's definitely negative and we are more.
Nhưng nếu họ đóng cửa lâu hơn, giả dụ như vài tuần lễ, thì việc đó chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực. Và chúng tôi quan tâm hơn tới vấn đề mức trần nợ, bởi vì điều đó có thể dẫn tới chỗ trái phiếu của chính phủ Mỹ không được thanh toán trên lý thuyết, và việc đó sẽ có tác động tiêu cực rất lớn đối với các thị trường tài chính.
Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo rằng chính phủ sẽ không còn quyền mượn nợ trong tháng 10. Quốc hội phải thông qua các dự luật để nâng cao mức trần nợ trước thời hạn chót. Ông Nutachat Mathmasin, Phó Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trinity ở Bangkok, cho biết ông dự kiến các vấn đề ở Mỹ sẽ có những tác động hạn chế vào lúc này.
I think Asian countries might not face the big problem as the same as in the US for the market.
Tôi nghĩ rằng thị trường ở các nước Á Châu có lẽ không gặp vấn đề lớn như ở Mỹ, nhưng trong ngắn hạn có thể sẽ có tình trạng dòng vốn chảy ra ngoài. Trên thị trường của chúng tôi trong tuần qua, số chứng khoán người nước ngoài bán ra nhiều hơn số mua. Các thị trường chứng khoán khác ở Á Châu cũng vậy, nhưng thị trường đã ứng phó khá tốt với áp lực này.
Tỷ giá hối đoái của đô la Mỹ ở các thị trường Á Châu đã giảm tới mức thấp nhất trong vòng 9 tháng và đồng yen được hưởng lợi từ tình trạng bất trắc ở Washington. Tin về vụ đóng cửa đã được truyền thông địa phương tường thuật cặn kẽ trong ngày hôm nay. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc cảnh báo du khách tới Mỹ là những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch như các công viên quốc gia và các đài tưởng niệm ở thủ đô Washington sẽ bị đóng cửa. Một số người cũng lo ngại về tác động của vụ này đối với công cuộc làm ăn mua bán với nước Mỹ. Giáo sư Trần Kỳ của Trung tâm Chính sách Toàn cầu Kanaki Thanh Hoa ở Bắc Kinh cho biết Trung Quốc có phần chắc không lợi dụng vụ này để phục vụ các mục tiêu chính trị. Ông nói tiếp như sau. Giáo sư Trần Kỳ cho rằng nếu việc này xảy ra ở những nước khác thì vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng ông tin rằng chính phủ và chính khách Mỹ có đủ khôn ngoan để đạt được một sự đồng thuận và giải quyết vấn đề một cách êm thấm, đặc biệt là vì Washington đã trải qua kinh nghiệm này nhiều lần. Tại Ấn Độ, một số các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói rằng họ không hiểu tại sao một nước phát triển như nước Mỹ mà lại để cho chính phủ bị đóng cửa chỉ vì một sự đối đầu ở quốc hội. Cô Mehul Rana, một sinh viên ở Đại học Jesus và Mary ở New Delhi, nói rằng đây là một việc đáng buồn và cô e rằng gia đình cô sẽ gánh chịu những ảnh hưởng trực tiếp.
My father, he's an exporter and he's been working with North America and parts of South America for.
Tôi không phải là người ủng hộ luật Obamacare, nhưng
cha tôi là một nhà xuất khẩu và ông đã làm ăn rất lâu trên thị trường Bắc Mỹ và một số quốc gia Nam Mỹ. Giờ đây nền kinh tế đang xuống dốc mà chính phủ lại bị đóng cửa. Việc này sẽ ảnh hưởng tới cha tôi và chúng tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc.
Vụ chính phủ Mỹ đóng cửa từng phần đã xảy ra sau khi các nhà lập pháp hồi khuya thứ hai không đạt được thỏa thuận về ngân sách của tài khoá mới bắt đầu từ ngày 1 tháng 10.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Các thanh sát viên vũ khí của Liên Hiệp Quốc hôm nay chuẩn bị bắt tay vào việc tại Syria. trong khuôn khổ một kế hoạch nhằm loại bỏ các vũ khí hóa học của Syria. Tổ chức cấm vũ khí hóa học đã đề ra một thời biểu. Theo đó, các thanh sát viên phải đến thăm tất cả các cơ sở vũ khí hóa học của Syria trong vòng 30 ngày. Chính quyền Syria phải phá hủy các thiết bị được dùng để chế tạo vũ khí hóa học trước ngày 1 tháng 11 và phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của Syria trước giữa năm 2014. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hồi tuần trước đã thông qua một nghị quyết hạ lệnh cho Syria phải tuân thủ với kế hoạch giải trừ vũ khí của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học và để cho các thanh sát viên quốc tế được tiếp cận tất cả các địa điểm mà họ cho là quan trọng để thực hiện sứ mạng của họ. Bất kỳ sự vi phạm nào cũng sẽ bị trừng phạt, từ chế tài cho tới hành động quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao của Syria, ông Walid al-Mohallem, hôm qua tuyên bố chính phủ của ông sẽ tuân thủ một cách đầy đủ nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua hồi tuần trước để Syria gỡ bỏ chương trình vũ khí hóa học của mình. Khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Mohallem còn nói rằng cộng đồng quốc tế nên thiết lập một khu vực phi vũ khí hạt nhân trên khắp vùng Trung Đông.
Thưa quý khán giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tố cáo Việt Nam tiếp tục dùng cáo buộc trốn thuế làm cớ để bịt miệng những người bất đồng chính kiến trong vụ xử một luật sư nhân quyền nổi tiếng. Phiên xử nhà hoạt động Lê Quốc Quân hôm 9 tháng 7 bị hoãn vào giờ chót, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai 2 tháng 10 tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Tội danh trốn thuế có mức án lên tới 7 năm tù. Trong thông cáo báo chí phổ biến một ngày trước khi phiên tòa diễn ra, Human Rights Watch kêu gọi Hà Nội hủy bỏ cáo buộc có động cơ chính trị đối với ông Quân, một trong những người bảo vệ nhân quyền nổi tiếng và có uy tín nhất ở Việt Nam. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, phát biểu với VOA Việt ngữ.
It's time now for the Vietnam government to recognize that, you know, using these kind of hard tactics against dissidents.
Ông Robertson nói rằng đã đến lúc nhà cầm quyền Việt Nam phải nhận ra là sử dụng các chiến thuật như vậy chống lại những người bất đồng chính kiến không có hiệu quả. Những người này đã thực thi và họ lẽ ra phải được phép thực thi quyền tự do chính trị và dân sự của công dân. Cáo buộc tội trốn thuế đã được Hà Nội áp dụng với các nhà hoạt động nhân quyền khác như blogger điếu cày chẳng hạn, dù nhà chức trách không trưng ra được bằng chứng rõ ràng. Vẫn theo lời ông Robertson, nhà cầm quyền Việt Nam sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm những người bất đồng chính kiến, để rồi sau đó tung ra cáo buộc tội trốn thuế, không thuyết phục được ai cả. Ông Robertson nói, chiến thuật của nhà cầm quyền Việt Nam trong các vụ này không lừa được ai. Human Rights Watch đề nghị các nhà tài trợ trên thế giới cùng mạnh mẽ phản đối chiến dịch tiếp diễn của chính quyền Hà Nội, đàn áp những nhà cổ suý nhân quyền và công khai kêu gọi phóng thích vô điều kiện những tiếng nói ôn hòa chỉ trích nhà nước. Ông Lê Quốc Quân, 41 tuổi, được biết đến như một luật sư bênh vực người nghèo. Ông viết blog cổ võ nhân quyền, dân chủ, kêu gọi tự do tôn giáo, đa đảng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và phê phán sự cai trị độc tôn của đảng Cộng sản và nạn tham nhũng của quan chức nhà nước. Ông từng nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa ở Hà Nội, phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông. Kể từ sau suất học bổng của Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ của Hoa Kỳ hồi năm 2007, ông nhiều lần bị bắt, bị sách nhiễu và là nạn nhân của các vụ hành hung vô cớ mà ông nghi có sự tiếp tay của công an. Ông từng bị cáo buộc tội chống nhà nước theo Điều luật 79 trong đợt bắt giữ khi về nước sau khi hoàn tất chương trình học. Gia đình ông vừa công bố thư mời lên các trang mạng xã hội kêu gọi mọi người đến theo dõi phiên tòa công khai vào ngày mai tại số 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội để tìm hiểu về công lý và sự minh bạch của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện tại qua các phiên tòa xét xử. Em luật sư Quân, ông Lê Quốc Quyết cho biết, kể từ khi anh trai bị bắt, ông cũng bị lọt vào tầm ngắm của giới hữu trách và cũng thường xuyên trở thành nạn nhân của những trận hành hung vô cớ. Ông Quyết là người bị thương nặng nhất khi công an trấn áp cuộc họp mặt của nhóm blogger và các nhà bất đồng chính kiến mới đây tại tư gia blogger Nguyễn Tường Thụy ở Hà Nội hôm 25 tháng 9. Ông Quyết cho biết.
Thời điểm sắp xử hình quân là một thời điểm nhạy cảm và thực sự họ cũng đã có những cái tín hiệu nó gửi thông điệp như gọi số lạ vào Quyết đe dọa là gần nhà ngày xử hình quân rồi thì họ gọi vào và khiêu khích.
Human Rights Watch cho rằng chính quyền Việt Nam đã tỏ ra quá lo lắng về vị trí của mình trong xã hội, đến mức phản ứng bằng việc tìm cách bịt miệng và bỏ tù hết những nhà bất đồng chính kiến. Ông Brad Adams, giám đốc Á Châu thuộc Human Rights Watch, nói Hà Nội nên nhận ra rằng những người phê bình chính quyền phản ánh luồng ý kiến ngày càng gia tăng và rộng khắp trong nước, và rằng đã đến lúc Việt Nam phải có một nền dân chủ đa đảng thực sự, chấp thuận tự do ngôn luận.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, chính phủ Nam Triều Tiên ngày hôm nay đã tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn để mừng lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội, nhưng cũng để răn đe những sự gây hấn của Bắc Triều Tiên. Cuộc duyệt binh này diễn ra trong lúc các giới chức quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ đến Seoul để thảo luận về các vấn đề về an ninh và quốc phòng. Từ thủ đô của Nam Triều Tiên, thông tin viên Daniel Scherf của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Hai loại phi đạn cruise sản xuất trong nước có khả năng bắn tới Bắc Triều Tiên đã được ra mắt công chúng Nam Triều Tiên ngày hôm nay. Đó là phi đạn Hyunmoo-2 với tầm bắn 500 km và phi đạn Hyunmoo-3 với tầm bắn 1.000 km. Hàng vạn binh sĩ cùng với xe tăng tham gia cuộc duyệt binh kéo dài nhiều giờ đồng hồ ở thủ đô Seoul để đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân đội. Trong buổi lễ được truyền hình trực tiếp, các phản lực cơ đã biểu diễn trước các quan khách và các viên chỉ huy tại căn cứ không quân Seongnam ở ngoại ô Seoul. Trong số các quan khách tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel và Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ Đại tướng Martin Dempsey. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết đây là cuộc phô trương sức mạnh quân sự lớn nhất trong vòng 10 năm. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye cũng nói rõ cuộc duyệt binh này nhắm tới những người Bắc Triều Tiên theo dõi tình hình ở miền Nam. Phát biểu tại buổi lễ, bà Park cam kết tăng cường khả năng quân sự để đối phó với những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên.
우리는 북한이 핵을 내려놓고 북한 주민과 한반도
평화. Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên nói rằng nước bà có một khả năng răn đe mạnh mẽ cho tới khi nào Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân và thực hiện những lựa chọn đúng đắn cho nhân dân của mình và nền hòa bình của bán đảo Triều Tiên. Tháng 2 năm nay, Bắc Triều Tiên đã thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Bình Nhưỡng cũng đe dọa tiến hành những vụ tấn công phủ đầu nhắm vào Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ. Những mối căng thẳng sau đó đã giảm bớt, nhưng hình ảnh chụp từ vệ tinh hồi gần đây cho thấy Bắc Triều Tiên đã nới rộng các cơ sở tinh luyện uranium, tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân dùng plutonium làm nhiên liệu và bắt đầu thử nghiệm một loại quả tiễn tầm xa. Bình Nhưỡng nói rằng, quả tiễn của họ dùng để phóng vệ tinh cho các mục tiêu hòa bình. Nhưng nhiều người cho rằng, loại quả tiễn đó là một phần của chương trình của Bình Nhưỡng nhằm phát triển phi đạn đạn đạo liên lục địa. Tổng thống Park Geun-hye mô tả tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên là rất nghiêm trọng. Nhưng bà cho biết mục tiêu của quân đội nước bà không phải là để chiến đấu trong một cuộc chiến mà là để ngăn ngừa chiến tranh xảy ra.
대량 살상 무기 대응 능력을 조기에 확보해서 북한.
Theo lời bà Park Geun-hye, quân đội Nam Triều Tiên sẽ làm cho Bắc Triều Tiên hiểu được rằng sức mạnh hạt nhân và phi đạn mà họ bám víu vào là vô ích. Bà nói thêm rằng quân đội sẽ đạt mục tiêu này bằng cách duy trì hệ thống phòng thủ chung giữa Nam Triều Tiên với Hoa Kỳ và phát triển những khả năng đối phó như hệ thống phòng thủ phi đạn KAMD để chống lại các loại vũ khí có sức tàn phá đại quy mô WMD. Nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên cùng với các giới chức quốc phòng Mỹ đã tham dự các buổi lễ kỷ niệm 60 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ đồng minh quân sự. Các giới chức quốc phòng hai nước cũng thảo luận về công cuộc hợp tác song phương và về khả năng cùng với những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ đã lãnh đạo các binh sĩ Liên Hiệp Quốc đẩy lui cuộc xâm lăng của Bắc Triều Tiên năm 1950, làm bùng ra cuộc chiến Triều Tiên kéo dài 3 năm. Cuộc chiến kết thúc bằng một hiệp định ngưng bắn, nhưng để ngăn ngừa một cuộc xâm lăng khác, 28.000 binh sĩ Mỹ vẫn còn đồn trú ở Nam Triều Tiên và Washington nắm quyền chỉ huy trong thời chiến đối với 600.000 binh sĩ của Nam Triều Tiên. Washington cho biết khả năng quân sự của Nam Triều Tiên giờ đây đủ mạnh để lấy lại quyền chỉ huy. Tuy nhiên, Seoul đã nêu lên mối đe dọa của Bắc Triều Tiên để yêu cầu hoãn lại một lần nữa thời hạn chót của kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tiếp từ thủ đô Washington. Tòa án xét xử chiến tranh của Bangladesh đã ra phán quyết phạt tử hình một nhà lập pháp đối lập về các tội ác đã phạm trong cuộc chiến tranh năm 1971 giành độc lập từ tay Pakistan. Phiên tòa tại Dhaka gây nhiều tranh cãi, hôm nay kết tội ông Saluddin Quader Chaudhuri về những cáo trạng về tội ác chiến tranh, kể cả tội diệt chủng. Ông bị tố cáo là tiếp tay và hạ lệnh giết ít nhất 200 thường dân trong chiến tranh. Ông Chaudhuri, một thành viên của Đảng Quốc gia Bangladesh đối lập, là một dân biểu đã phục vụ 6 nhiệm kỳ quốc hội. Các ủng hộ viên của ông nói vụ án xét xử ông có động cơ chính trị. Tòa án đã kết tội ít nhất 6 người về những tội ác chiến tranh có liên hệ tới cuộc chiến giành độc lập của Bangladesh. Ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống các thủ tục pháp lý này từ đầu năm nay. Tình hình an ninh đã được siết chặt cả bên trong lẫn bên ngoài phòng xử hôm thứ Ba. Tại Thái Lan, người sáng lập một phong trào ủng hộ chế độ quân chủ đã bị kết án 2 năm tù giam vì đã lặp lại những lời bình luận bị coi là có tính cách xúc phạm nhà vua. Hôm thứ Ba, một quan tòa phán rằng ông Sondi Limthongkul đã vi phạm luật chống phỉ báng nhà vua, một đạo luật gây nhiều tranh cãi, khi ông trích dẫn phát biểu của một đối thủ chính trị của ông. Ông Sondi là sáng lập viên của phong trào ủng hộ thể chế quân chủ, mang tên là phong trào áo vàng. Phong trào đã tổ chức các cuộc biểu tình hồi năm 2005 và 2008, đã tiếp tay lật đổ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra ra khỏi vị thế cầm quyền. Ông Sondi từng là một nhà tài phiệt truyền thông, dẫn lời phát biểu của một nhà hoạt động đối nghịch thuộc cánh áo đỏ là bà Dharani Chancho Engsilpakul. Bà Dharani đã bị phạt tù 15 năm về những lời bình luận của bà. Ông Sondi lập luận rằng ông chỉ tìm cách gây chú ý của cảnh sát đối với bài diễn văn của đối thủ của ông. Quan tòa phán rằng không có nhu cầu phải làm điều đó. Ông Sondi được tại ngoại hầu tra và sẽ nộp đơn chống lại phán quyết này. Luật chống phỉ báng nhà vua của Thái Lan là một trong những luật nghiêm ngặt nhất loại này của thế giới. Các tổ chức bênh vực nhân quyền nói luật này thường được dùng để bịt miệng những đối thủ chính trị của chính quyền và cho rằng luật này vi phạm quyền tự do phát biểu. Nhưng các nhà quan sát nói phán quyết này đưa ra hôm nay nêu bật một điều là ngay cả những người ủng hộ nhà vua cũng phải tuân thủ các luật lệ gây nhiều tranh cãi này. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ xúc tiến kế hoạch tăng thuế tiêu dùng gây nhiều tranh cãi để giúp giảm thiểu món nợ quốc gia khổng lồ của nước Nhật. Thủ tướng Abe hôm nay loan báo kế hoạch đã được chờ đợi từ lâu. Ông nói để duy trì niềm tin vào nước Nhật và trao lại cho thế hệ kế tiếp một chương trình an sinh xã hội khả thi lâu dài. Ông đã quyết định tăng thuế của chính phủ trung ương và các chính quyền địa phương từ 5% lên 8% từ ngày 1 tháng 4 năm 2014. Dự kiến sắc thuế này sẽ giúp cho Nhật Bản thu về khoảng 81 tỷ mỗi năm. Biện pháp này được coi là nỗ lực quan trọng đầu tiên từ năm 1997 để giảm thiểu món nợ quốc gia của Nhật Bản, hiện ở mức 10.000 tỷ đô la, mức nợ lớn nhất trong thế giới công nghiệp hóa. Ông Masamichi Adachi, một kinh tế gia kỳ cựu của công ty JP Morgan ở Tokyo, nói với đài VOA rằng ông coi biện pháp tăng thuế này là một phần thiết yếu đầu tiên của nỗ lực giải quyết các khó khăn tài chính của Nhật Bản, và đây chỉ là bước đầu. Ông Adachi nói rõ ràng biện pháp tăng thuế không đủ để ứng phó với thách thức mà Nhật Bản đang đối mặt với món nợ chính phủ khổng lồ trong bối cảnh thành phần dân số Nhật Bản ngày càng già nua hơn. Quyết định này được loan báo sau khi một cuộc khảo sát hàng quý do Ngân hàng Nhật Bản thực hiện cho thấy sự tin tưởng trong giới doanh nghiệp đã gia tăng lên tới mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đây được coi là một dấu chỉ thiết yếu khác nữa cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đang hồi phục sau nhiều năm trì trệ. Chiến lược kinh tế của Thủ tướng Abe được gọi là Abenomics đã mang lại một số kết quả tích cực từ khi ông được bầu lên hồi tháng 12 năm ngoái. Chỉ số chứng khoán của Nhật Bản tăng vọt và nền kinh tế Nhật có đà phát triển hàng năm cao nhất trong số 7 cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm nay. Cũng tại Nhật Bản, nỗ lực dọn dẹp tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị hư hại lại gặp thêm một trở ngại khác nữa hôm thứ Ba, khi công nhân làm đổ 4 tấn nước phóng xạ xuống đất. Công ty điện lực Tokyo, tức TEPCO, hôm nay cho hay là tai nạn xảy ra trong tiến trình chuyển nước mưa nhiễm phóng xạ từ một ống cống bằng xi măng của nhà máy sang một bể chứa. TEPCO không rõ mức độ nhiễm phóng xạ chính xác của lượng nước bị đổ. Tuy nhiên, ước lượng mức nhiễm xạ không mấy cao. Công ty TEPCO nói nước nhiễm phóng xạ đã làm cho đất đai chung quanh nơi xảy ra tai nạn bị sũng nước, đặt ra khả năng nước nhiễm xạ đã tiếp xúc với nước ngầm. Công ty điều hành nhà máy Fukushima Daiichi đã gặp nhiều khó khăn trong việc tồn trữ lượng nước khổng lồ bị nhiễm phóng xạ, được sử dụng để làm nguội các lò phản ứng đã bị hư hại trong trận động đất năm 2011 và trận sóng thần xảy ra ngay sau đó. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu theo dự kiến sẽ nhấn mạnh tới những quan tâm của ông về chương trình hạt nhân của Iran trong bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay. Trong một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua, ông Netanyahu nói rằng Iran nên phải đối mặt với những biện pháp chế tài nghiêm ngặt hơn nếu nước này tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hạt nhân trong khi thương thuyết với phương Tây. Nhà lãnh đạo Israel cũng nhấn mạnh rằng Iran phải từ bỏ bất cứ khía cạnh quân sự nào của chương trình hạt nhân của họ, điều mà Iran nói họ không hề đeo đuổi. Tổng thống Obama nói Iran phải chứng tỏ sự thành tâm của mình qua hành động trước khi bất cứ biện pháp chế tài nào được nới lỏng. Các biện pháp chế tài này đã được áp đặt đối với Iran sau khi nước này làm ngơ lệnh đòi Tehran phải ngưng tinh luyện uranium. Nhà lãnh đạo Mỹ nói các cường quốc thế giới sẽ thương thuyết với Iran trong tinh thần cảnh giác cao và sẽ tham khảo ý kiến chặt chẽ với Israel. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Obama và Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani, đã có cuộc tiếp xúc cao cấp nhất giữa hai nước trong hơn 3 thập niên. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo đã khiến cho nhiều người hy vọng có thể đả thông tình trạng bế tắc giữa Iran với các nước phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này trong suốt một thập niên qua. Lâu nay, Iran vẫn nhất mực khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm mục đích hòa bình. Hoa Kỳ và nhiều đồng minh của Mỹ không đồng quan điểm và đã tiếp tay áp đặt nhiều đợt chế tài đã gây khốn đốn cho nền kinh tế Iran. Ông Abdullah, lãnh tụ đối lập Afghanistan được nhiều người biết tiếng, loan báo sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan vào năm tới. Ông Abdullah từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Afghanistan, đã bị Tổng thống Hamid Karzai bãi nhiệm hồi năm 2006. Hôm nay, ông ghi danh làm ứng cử viên Tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 4 năm 2014. Ông Abdullah đã từng giành chức vụ Tổng thống với Tổng thống Hamid Karzai hồi năm 2009, nhưng sau đó ông rút lui trước một cuộc đầu phiếu vòng nhì. Theo luật pháp Afghanistan, Tổng thống Karzai không được ra ứng cử trong một nhiệm kỳ thứ ba. Cuộc bầu cử vào năm tới được coi là thiết yếu cho tương lai của Afghanistan giữa lúc các lực lượng tác chiến của NATO chuẩn bị hoàn tất cuộc triệt thoái ra khỏi Afghanistan. Hạn chót để ghi danh ứng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan năm tới là ngày Chủ nhật sắp tới.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Frontier.